là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 17 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu tại Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, trong năm 2023, các hoạt động giám sát của Quốc hội được thực hiện có hiệu quả với nhiều đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức thực hiện. Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế tiếp tục được tăng cường, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn với nhiều đổi mới. Năm 2023, Quốc hội đã chọn giám sát tối cao, hai chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện. Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành cẩn trọng, bảo đảm nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát lại được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa. Tổ chức chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội thực chất hiệu quả. Việc xem xét báo cáo của các cơ quan được thực hiện một cách thực chất, trách nhiệm hiệu quả. Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới thiết thực hiệu quả. Giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị cử tri ngày càng được tăng cường và trở thành hoạt động thường xuyên. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng cho biết, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 90 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 với nhiều nội dung giám sát yêu cầu cụ thể hơn trong việc tổ chức thực hiện. Quốc hội đã chọn giám sát tối cao hai chuyên đề là việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Và chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 833 về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Theo đó đã chọn hai chuyên đề giám sát, việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 và chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các nội dung nhằm làm rõ thêm những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay trong công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và của đại biểu Quốc hội trong năm 2023, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động giám sát, đồng thời trao đổi thống nhất về nhận thức, nội dung, công tác phối hợp. Các biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024, góp phần đưa các chính sách pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm có hiệu quả cao, đáp ứng sự mong mỏi của người dân và cử tri cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 218 công trình từ nguồn vốn của chương trình này. Trong đó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa và hỗ trợ mua sắm công cụ máy móc, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm trên 8%, cao hơn so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao là 5%. Số thôn có nhà văn hóa đạt gần 97%, số xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 13 trên 59 xã. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã đạt 100%. Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt gần 96%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt gần 98%. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt gần 94%.
Đến nay đã có 9 bản của các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải ra mắt bản nông thôn mới gắn với tổ chức ngày hội đại đoàn kết năm 2023, gồm bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, bản Nả Háng, Tùa Trừ, xã Cúng Luông, bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình, bản La Bán Tẩn, xã La Bán Tẩn, bản Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang. Riêng xã Nậm Khắt đã có ra mắt 3 bản, đó là Cáng Rông, Lả Khắt và bản Xua Lông. Các bản đạt chuẩn nông thôn mới sẽ là tiền đề quan trọng để các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã thẩm định cho trên 1.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo vay hơn 65 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đến nay, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt trên 270 tỷ đồng, tăng hơn 32 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 98% kế hoạch được giao. Trong đó cho vay chủ yếu là chương trình ưu đãi hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay chương trình hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm và cho vay nhà ở xã hội. Nhìn chung khách hàng vay vốn đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tỷ lệ nợ có hạn chỉ chiếm 0,11% trên tổng dư nợ. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung giải ngân vốn đã được giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 đã đề ra.
Năm 2023, ngành nông nghiệp được tỉnh giao xây dựng 322.300 ha rừng cấp chứng chỉ FSC và hữu cơ. Đến nay, ngành đã phối hợp với các địa phương xây dựng được gần 22.900 ha. Trong đó, cấp chứng chỉ trồng cây hữu cơ được gần 9.844 ha, cấp chứng chỉ rừng FSC được trên 13.000 ha, chủ yếu ở các huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và Lục Yên. Tuy nhiên, việc cấp chứng chỉ rừng bền vững đã gặp một số khó khăn, đó là trình độ quản lý rừng của các chủ rừng còn hạn chế, diện tích rừng của các hộ trồng không tập trung, chi phí thuê chuyên gia đánh giá định kỳ hàng năm cao, một số doanh nghiệp tham gia gặp khó khăn về tài chính dẫn đến tiến độ triển khai chậm.
Theo thống kê từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý trên 2.000 trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm, xử phạt số tiền gần 1 tỷ đồng, tạm giữ 1.440 phương tiện. Nhiều trường hợp thanh thiếu niên còn tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh lạng lách, điều khiển phương tiện đi một bánh. Thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thực tế trong 10 tháng năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 4 người, bị thương 11 người. Do vậy, để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng với thanh thiếu niên, học sinh, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh bằng nhiều hình thức như tổ chức hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông, triển khai các cuộc thi tìm hiểu về giao thông học đường, duy trì mô hình cổng trường an toàn giao thông để hướng dẫn học sinh đi theo hàng lối, đúng tuyến đường, tạo nền nếp thói quen và kỹ năng cho học sinh, qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh sinh viên.
Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Và dịp này, tinh thần đoàn kết gắn bó tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn càng được phát huy. Để Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thực sự là một ngày vui và có ý nghĩa như tên ngày hội của nó, cấp ủy và chính quyền địa phương cần quan tâm chỉ đạo các chi bộ khu phố tổ chức ngày hội nghiêm túc, nội dung phong phú, hình thức sinh động, trong không khí phấn khởi. Chẳng hạn cần bố trí nơi diễn ra ngày hội có không gian hợp lý, người đến dự không phải chỉ có cán bộ đảng viên, người được biểu dương và người được tặng quà, mà phải thu hút được đông đảo bà con. Các phát biểu cần ngắn gọn, có trọng tâm, gắn với những vấn đề cụ thể của địa bàn dân cư, nhất là các hiến kế, đề xuất cụ thể. Việc đăng ký thi đua nên thực chất tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng trên địa bàn. Tặng quà cần được tổ chức trang trọng, thể hiện rõ sự sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải là chữ ban phát làm ơn. Suy cho cùng, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc là một ngày vui của người dân, nên người dân là lực lượng chủ yếu tham gia vào các hoạt động và cũng là đối tượng thụ hưởng của ngày hội. Có thể nói, thông vốn tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp là vấn đề được quan tâm chỉ đạo nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Đáng nói là trong khi những rào cản cũ chưa tháo thì đầu tháng 9, một số quy định mới trong thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khiến doanh nghiệp khó khăn trong vay vốn. Bức tranh toàn cảnh nói trên cho chúng ta thấy một nghịch lý. Thứ nhất, chúng ta cần
bàn mở nhưng thực tế lại đóng. Không bằng quy định mới thì bằng hàng rào điều kiện khiến doanh nghiệp người dân hết sức khó khăn khi tiếp cận vốn tín dụng. Thứ hai, tình thế đang cấp bách nhưng việc điều chỉnh sửa đổi các quy định bất hợp lý vẫn khá chậm chạp. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cả nước đang nỗ lực thực hiện đạt cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2023, tạo đà cho những kết quả tốt hơn trong năm 2024. Cộng đồng doanh nghiệp vốn đã chịu nhiều áp lực vì thiếu vốn trong thời gian dài, nay lại càng khó khăn. Vì vậy, việc quan trọng nhất lúc này là các cơ quan có thẩm quyền cần nhanh chóng sửa đổi các quy định chưa hợp lý nêu trên để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Tất cả đồng lòng quyết liệt đưa nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn lịch sử hiện nay. Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình được phân loại theo nguyên tắc chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Theo lộ trình chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024, việc phân loại rác thải tại nguồn phải được thực hiện. Tuy nhiên đến nay việc phân loại rác còn rất loay hoay. Cơ quan chức năng có phổ biến tuyên truyền nhưng chưa thực sự trở thành ý thức, hành động của mỗi người, mỗi hộ dân. Hầu như rác thải sinh hoạt vẫn để chung một túi hoặc nếu được phân loại thì khi thu gom cũng để chung một chỗ. Đã có những chương trình hướng dẫn khuyến khích phân loại rác được tổ chức như đổi rác thải, có thể tái chế lấy cây xanh, đồ gia dụng, song quy mô nhỏ, thời gian ngắn nên chưa tạo ra nhiều chuyển biến. Việc sử dụng túi ni lông hay không phân loại rác thải là thói quen, khó thay đổi, ngay trong một sớm một chiều, nhưng cũng không phải là vấn đề không thể giải quyết, nhất là khi đã có quy định, có lộ trình, có sự chuẩn bị, quyết tâm thực hiện của các cấp các ngành và sự chung tay của xã hội. Tại hội thảo giáo dục 2023 với chủ đề thể chế chính sách nâng cao chất lượng giáo dục đại học được tổ chức mới đây, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho biết, trong số 2.000 hồ sơ giỏi xuất sắc dự tuyển, doanh nghiệp chỉ chọn được 100 em đáp ứng yêu cầu. Nhiều doanh nghiệp khác cũng kêu khó trong tuyển dụng dù sinh viên tốt nghiệp hơn 90% đạt loại khá giỏi. Con số đưa ra khiến nhiều người suy ngẫm do chất lượng đào tạo có vấn đề hay yêu cầu của doanh nghiệp quá cao. Không phủ nhận nhiều sinh viên tốt nghiệp còn thiếu, yếu kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, trường đại học tập trung giáo dục đào tạo kiến thức hàn lâm, tinh hoa mà bỏ quên yêu cầu của thị trường. Liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp là một trong 8 nhóm nhiệm vụ đột phá được xác định trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030. Để đạt được mục tiêu chiến lược đề ra, các nhà trường cần nâng cao trách nhiệm với chất lượng đào tạo, tích cực chủ động tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng chương trình, phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo. Không chỉ nhà trường, doanh nghiệp và bản thân các sinh viên cũng phải tích cực học tập, nắm vững kiến thức chuyên môn, tích cực trau dồi nâng cao năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin, học gắn liền với hành, luôn cố gắng để đáp ứng yêu cầu mà công việc đặt ra. Bộ Giáo dục Đào tạo đang đề nghị thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo phương án 2+2, theo đó môn ngoại ngữ sẽ không còn là môn bắt buộc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngoại ngữ vẫn là điểm đen trong giáo dục, nếu không có động lực thì thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tụt hậu 10 đến 20 năm nữa. Trao đổi với báo Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, để đưa ra được phương án lựa chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông có ngoại ngữ hay không, chúng ta cần đưa ra các tiêu chí cụ thể. Ở Việt Nam, môn ngoại ngữ là nỗi sợ của nhiều học sinh. Đương nhiên, nếu lấy ý kiến, nhiều người sẽ đồng tình với phương án bỏ môn học này. Nhưng hiện nay, đất nước đang hội nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoại ngữ phải là hành trang cho thế hệ trẻ. Nếu không có ngoại ngữ, khi nào thế hệ trẻ Việt Nam mới có thể theo kịp thế giới? Do đó, cần đổi mới chất lượng bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nghiêm ngặt trong thi cử và đánh giá. Qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng có thể thấy các môn STEM và ngoại ngữ vẫn còn rất kém. Việc đổi mới cần theo hướng nâng cao chất lượng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 11, các bộ trưởng quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp ở Indonesia, kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza. Hơn 20 công dân Thái Lan, một quốc gia thành viên của ASEAN nằm trong số các con tin bị phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10. Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN bày tỏ thất vọng trước cuộc tấn công giữa Israel và Hamas và những thiệt hại về tính mạng dân thường vô tội trong cuộc xung đột, cũng như sự phá hủy các cơ sở tầng dân sự. Tuyên bố chung kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững nhằm chấm dứt các hành động thù địch. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, việc bảo vệ tất cả dân thường phải được ưu tiên và tất cả các con tin phải được trả tự do ngay lập tức vô điều kiện. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia và Malaysia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo ở dải Gaza. Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN cũng nhất trí về sự cần thiết phải ngăn chặn thương vong cho phụ nữ và trẻ em ở dải đất này. Lãnh đạo Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội ngày 16 tháng 11, tiếp nối nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của ông. Trước đó, Đảng Nhân dân Bảo thủ dù nhận được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 nhưng không đủ đa số. Trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội ngày 16 tháng 11, ông Sanchez đã nhận được 179 phiếu thuận và 171 phiếu chống, không có phiếu trắng. Thủ tướng Sanchez đã đạt được các thỏa thuận riêng với một số đảng trong khu vực để giành được sự ủng hộ của họ, bao gồm cả dự luật gây tranh cãi về ân xá cho những người ly khai ở vùng Catalan. Sau cuộc bỏ phiếu này, Thủ tướng Sanchez sẽ tập trung vào việc bổ nhiệm nội các mới. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan khẳng định Armenia sẵn sàng ký kết hiệp ước hòa bình với Azerbaijan trong thời gian tới. Theo Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, tiến trình hòa bình bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự ngờ vực giữa các bên. Do đó, cần có các giải pháp để củng cố lòng tin chính trị, đồng thời cần có các giải pháp đảm bảo an ninh của hai bên sau khi ký hiệp ước hòa bình. Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ Armenia sẽ tăng cường ngoại giao để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Ông cũng nêu rõ, mặc dù ngân sách dành cho quốc phòng của Armenia trong năm 2024 tăng gấp đôi so với năm 2018, tuy nhiên đây là sự chuẩn bị không phải cho chiến tranh mà là cho hòa bình. Chính phủ Nhật Bản sẽ phân bổ khoảng 13 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất chip của đất nước trong ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại. Nhật Bản là nhà cung cấp hàng đầu các công cụ, vật liệu sản xuất chip đã mất đi lợi thế trong những thập kỷ gần đây và đang hỗ trợ cho các nhà sản xuất chip để xây dựng năng lực. Mới đây, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho hay, chính phủ nước này sẽ cung cấp khoản trợ cấp bổ sung 1,3 tỷ đô la cho nhà máy đặt tại tỉnh Hiroshima của công ty sản xuất chip Mỹ Micron Technology. Động thái này cùng với khoản viện trợ lên tới 46,5 tỷ yên được công bố trước đó góp phần vào nỗ lực của Nhật Bản nhằm đảm bảo nguồn cung cấp chip ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là hộ được công nhận thoát nghèo năm 2022, đầu năm 2023 gia đình bà Vi Thị Thúy ở thôn Tầm Vông, xã Yên Thắng tiếp tục được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên thẩm định cho vay thêm 50 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình theo mô hình tổng hợp VAC. Cùng với nguồn vốn của gia đình, bà Thúy đã trồng trên 1.000 cây cam vinh, hơn 2.000 cây quế và đào ao nuôi cá, nuôi 3 con bò và gần 100 con gà vịt. Nhờ đó, mỗi năm gia đình bà thu nhập được từ 200 đến 250 triệu đồng. Bà Vi Thị Thúy, thôn Tầm Vông, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, vui vẻ chia sẻ.
Gia đình tôi là cũng có vay vốn của ngân hàng chính sách, thì về 50 triệu về gia đình tôi cũng chăn nuôi. Tôi thấy là trong cái thời gian mà tôi vay tiền của bên chính sách đến để hỗ trợ làm đấy thì gia đình tôi cảm thấy có hiệu quả.
Chị Ma Phi Hùng, tổ trưởng tổ vay vốn thôn Tầm Vông, xã Yên Thắng cho biết.
Những mô hình của chị em đã đem lại cái nguồn kinh tế rất là tốt và giúp cho chị em được cải thiện được cuộc sống. Mong muốn là còn rất nhiều chị em muốn vay thêm nữa để phát triển thêm nữa. Để thêm được vốn thì chị em sẽ có cái nguồn đầu tư để nhân rộng hơn những cái mô hình của mình ạ.
Năm ngoái, gia đình anh Lương Quốc Huy ở thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng cũng được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 50 triệu đồng để đầu tư trồng cây thanh long và làm chuồng trại để nuôi bò. Đến nay anh đã trồng và phát triển được hơn 700 gốc thanh long và chăn nuôi 10 con bò. Năm ngoái gia đình anh thu được 3 tấn thanh long, thu nhập gần 200 triệu đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, anh tiếp tục thu bán gần 3 tấn thanh long, thu về hơn 100 triệu đồng. Anh Lương Quốc Huy, thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên nói.
Nguồn vốn này thì tôi sử dụng vào đúng mục đích và phát triển rất là hiệu quả. Mong muốn coi như là bên cán bộ ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho gia đình tiếp tục vay thêm để phát triển, mở rộng thêm cái diện tích đất nhà hiện có bây giờ.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã thẩm định cho hàng nghìn lượt hộ ở các xã vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm, phát triển trồng rừng, trồng cam, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, nhiều hộ làm ăn hiệu quả và thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống từ 4 đến 5% năm. Trong 10 tháng của năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã thẩm định giải ngân cho gần 2.000 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, với số tiền cho vay hơn 182 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên trên 725 tỷ đồng, với hơn 12.700 khách hàng vay vốn. tăng trưởng 12% so với năm trước và đạt 95% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu phải khoanh nợ. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, những năm qua hầu hết các hộ dân vay vốn đều sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình. Qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo và trở thành hộ có thu nhập khá. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên thực hiện tốt. Trong 10 tháng qua, Phòng đã huy động vốn trên địa bàn được trên 726 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng, đạt 99,6% kế hoạch năm. Ông Nông Ngọc Huấn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên cho biết.
Ngân hàng Chính sách cũng có kế hoạch kiểm tra và tăng cường công tác tuyên truyền. Và thứ nhất là cũng là những tháng cuối năm này cũng bắt đầu rà soát cái nhu cầu cho cái năm tiếp theo để có thể tổng hợp cái nhu cầu xin vốn, đảm bảo là trong những tháng cuối năm và trong năm tiếp theo thì cái nguồn vốn sẽ tiếp tục được cấp trên giao và sẽ tiếp tục tăng trưởng dư nợ, hoàn thành chỉ tiêu giao và phục vụ bà con trong cái nhiệm vụ chính của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đã phát triển rộng ở các chi hội trong tỉnh, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đạt hiệu quả cao. Không chỉ tạo công ăn việc làm giúp phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, nhiều mô hình còn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chị Lê Thị Mai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Ngọc ở thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình để cùng tìm hiểu về câu chuyện khởi nghiệp của chị.
Trước đây, gia đình chị Lê Thị Mai ở thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình luôn rơi vào tình trạng khó khăn do công việc của cả hai vợ chồng đều không ổn định, con cái lại đang tuổi ăn tuổi học. Vốn có sức khỏe, lại không cam chịu cảnh đói nghèo, vợ chồng chị Mai cũng thử qua nhiều ngành nghề khó khăn. Thất bại nhiều nhưng qua đó cũng giúp chị có thêm nghị lực để tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy Yên Bái có nhiều lợi thế về lâm nghiệp với sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm đạt khoảng 500.000 mét khối gỗ. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để phát triển nghề chế biến gỗ rừng trồng. Từng có kinh nghiệm nhiều năm làm tại các xưởng chế biến gỗ, năm 2019, chị Lê Thị Mai đã bàn với chồng dồn toàn bộ số tiền tích góp của gia đình cùng với vay mượn thêm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và bạn bè để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Ngọc với ngành nghề chính là sản xuất chế biến gỗ. Chị Mai chia sẻ.
Thời gian đầu tôi làm thì tôi cũng rất vất vả về đồng vốn của mình bỏ ra để kinh doanh em. Nó cũng không có, cũng eo hẹp. Thì cũng vay mượn của quỹ của phụ nữ. Mấy ai là anh em mỗi người góp vay mượn một ít để làm ra thì nó cứ dần dần.
Sở dĩ chị Mai lựa chọn ngành nghề sản xuất là chế biến gỗ, cụ thể là sản xuất pallet từ nguồn nguyên liệu gỗ keo, bởi qua tìm hiểu chị nhận thấy nguồn gỗ keo của địa phương là rất lớn. Đồng thời nhu cầu của thị trường về mặt hàng này cũng khá cao. Hầu hết các cửa hàng doanh nghiệp, công ty, kho bãi đều sử dụng mặt hàng này để làm kệ hàng hóa, giúp cho quá trình vận chuyển dễ dàng và thuận lợi hơn. Cũng theo chị Mai, pallet được làm từ gỗ keo thường có trọng lượng là khá nhẹ, có đường vân gỗ nên tính thẩm mỹ cao và độ chịu tải tốt, khả năng sử dụng siết chặt cao, có giá trị bền bỉ sử dụng được lâu dài. Chị Mai cho biết thêm.
Tôi sản xuất là gỗ keo của rừng trồng của khu vực quanh, nói chung là lân cận quanh xã này, các xã lân cận. Về sản xuất thì tôi sản xuất ra là cái nan để đóng thành thành phẩm là cái pallet, như cái pallet đây để tôi xuất đi các khu vực của khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Yên Bái này, tôi xuất đi xuống Hải Phòng, các khu vực lân cận như Hà Tây, Hà Nội.
Để có nguồn nguyên liệu gỗ ổn định phục vụ cho quá trình sản xuất, chị Mai đã mạnh dạn liên kết với các hộ dân trong vùng xây dựng vùng nguyên liệu cũng như phối hợp chặt chẽ với nhiều nhà xưởng sản xuất gỗ nhỏ lẻ khác để cung ứng sản phẩm thô. Bên cạnh đó, để đảm bảo sản phẩm pallet đạt chất lượng khi đến tay người tiêu dùng, chị Mai cũng luôn quan tâm đến việc đào tạo chuyên môn cho đội ngũ công nhân tại cơ sở, thường xuyên chủ động cập nhật những mẫu mã, kiểu dáng mới nhằm đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại Sơn Ngọc đã góp phần tiêu thụ gỗ keo cho nông dân trong vùng với trữ lượng hàng trăm tấn mỗi năm. không chỉ ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thời gian gần đây tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0 cũng như sự tiện lợi của các trang mạng xã hội, chị Mai còn chia sẻ hình ảnh bán sản phẩm trên các mạng Facebook, Zalo. Anh Mai Minh Đức, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên nói.
Tôi biết chỗ chị Mai là qua Facebook và các trang mạng xã hội. Nhà tôi kinh doanh hàng tạp hóa với lại phân bón, thuốc trừ sâu, nhiều mặt hàng lắm. Là tôi xuống đây tham quan cơ sở của chị thì rất là tốt, đầy đủ máy móc, trang thiết bị, các pallet thì chắc chắn.
Nhờ xây dựng quy trình sản xuất đồng bộ, thị trường đầu ra ổn định. Do vậy, mặc dù 1-2 năm trở lại đây, nhiều cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh lao đao do không tìm được đầu ra cho sản phẩm, thì công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Ngọc của chị Mai vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định với doanh thu trung bình hàng tháng đạt từ 700 đến 800 triệu đồng. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, chị Mai cũng nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều phía, đặc biệt là từ các cấp hội phụ nữ trong việc hỗ trợ cho vay vốn. Chị Mai cho biết.
Tôi làm này nó có nhiều yếu tố, thứ nhất là phải được gia chồng con, gia đình, anh em bạn bè ủng hộ. Đây là được sự quan tâm của hội phụ nữ xã Phú Thịnh, hội phụ nữ của thôn Vạn Xuân, thì chúng tôi mới được như ngày hôm nay.
Không dừng lại đó, với sự nhạy bén, có đầu óc kinh doanh, chị Mai còn tích cực tham gia các lớp tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức. Sau một lớp tập huấn, chị Mai lại có thêm những quyết tâm mới để phát triển hơn nữa ngành nghề mình theo đuổi, một mặt để tăng thu nhập cho gia đình, một mặt có thể góp sức cùng địa phương giải quyết vấn đề lao động, nhàn rỗi. Anh Nguyễn Đức Hải, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Tôi đã làm ở đây là từ lúc bắt đầu thành lập doanh nghiệp. Thì công việc thì nói chung là nó rất ổn định. Mấy hai đó là nó gần nhà. Lương tháng thì bình quân thì tôi được khoảng 9 đến 10 triệu một tháng. Về công việc thì ở doanh nghiệp này nó cũng đều. Nên là cái thu nhập nó cũng ổn định. Thời gian làm việc của tôi làm từ lúc thường thường là theo mùa thì cứ ngày lao động là 8 tiếng. Lao động 8 tiếng thì sáng 4 tiếng và chiều 4 tiếng. Trong đó nghỉ giữa ca là nửa tiếng. Một buổi sáng nghỉ nửa tiếng và buổi chiều nửa tiếng.
Đánh giá về mô hình khởi nghiệp của chị Mai, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh cho biết thêm.
Từ giai đoạn 2017 đến nay thì là đối với Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh để làm tốt cái công tác tuyên truyền đến hội viên của mình để triển khai cái mô hình khởi sự khởi nghiệp kinh doanh để phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì cho đến nay thì đối với Hội Phụ Nữ xã thì cũng có rất là nhiều các cái mô hình phụ nữ làm chủ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Điển hình như ở đây thì là có chị Lê Thị Mai là hội viên phụ nữ ở chi hội Vạn Xuân, cũng đã là một cái điển hình tiên tiến trong cái thực hiện cái mô hình khởi nghiệp khởi sự về cái việc sản xuất gỗ rừng trồng thì cũng rất là hiệu quả, và đã chúng tôi cũng đã đề xuất với lại hội các cấp là cũng đã biểu dương khen thưởng động viên là điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2023 vào dịp tháng 4 vừa rồi.
Để khởi nghiệp thành công đã là một việc khó, song với phụ nữ việc khởi nghiệp thành công còn khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng chị Lê Thị Mai đã thực hiện được điều đó. Hy vọng rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều hơn nữa tấm gương hội viên phụ nữ mạnh dạn, quyết tâm khởi nghiệp phát triển kinh tế, làm giàu, khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ Nữ và Cuộc Sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.